Vú em chạy xuống gọi tôi. Bé ơi, bác Giai về rồi, con lên chào bác đi. Tôi vội vàng chạy lên chào bác. Bác đang ngồi ở phòng khách, tôi đến khoanh tay chào bác. Bác đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi, bác hỏi. Sao hôm nay con không để sẵn vở ra bàn để bác kiểm tra? Con xin lỗi bác, vì hôm nay vú em tới đón con. Vừa về đến nhà, con đã nhìn thấy bác ký và các gì rồi. Con vội cất cặp sách ra chào bác, nên con không kịp để vở ra bàn ạ. Bác nghe vú em nói, con cùng các dì đang học làm bánh, nên bác không muốn mở cặp của con để lấy vở của con ra xem. Con có biết tại sao không? Tôi chưa kịp trả lời bác, thì bác đã hỏi. Bác đã bảo con một lần rồi mà, không được tự động lục lọi đồ đạc của người khác trong lúc người ta vắng mặt. Con còn nhớ không? Thưa bác, con nhớ rồi ạ. Con nhắc lại bác nghe nào. Thưa bác, không được lục lọi đồ đạc của người khác trong lúc người ta vắng mặt ạ. Con nhớ nhé. Khi người khác vắng mặt mà mình tự động lục lọi đồ đạc của người ta là không tôn trọng người ta. Người ta có quyền chê trách mình. Con bị người khác chê trách, con có buồn không? Tôi ngập ngừng chưa kịp trả lời bác, thì bác đã xoa đầu tôi, bác bảo. Nếu con không muốn bị người khác chê trách mình, thì con phải biết tôn trọng người khác, cũng tức là con biết tự tôn trọng con, không để ai có quyền chê trách, con hiểu không? Bác thơm lên trán tôi và dắt tôi vào phòng học. Bác bảo tôi ngồi xuống ghế, mở cặp lấy vở cho bác kiểm tra. Bác xem vở của tôi, bác dặn tôi. Con phải cố gắng giữ vở cho sạch đẹp hơn nhé, vẫn còn nhiều vết mực lắm đây này. Bác bảo tôi ngồi ngay ngắn, đặt thẳng thước cầm bút chì, tự kẻ vở. Bác bảo, con lớn rồi, phải tự biết chuẩn bị sách vở trước khi đi học. Hôm nay con kẻ chưa thẳng đâu, mỗi ngày cố gắng một tí, con sẽ làm được thôi mà. Bây giờ con đang muốn xuống học làm bánh với các dì phải không? Thôi được, bác cho con đi xuống học làm bánh. Con chịu khó học, sau này con lớn con cũng sẽ làm được.
Vâng, con xin phép bác ạ.
Tôi vội vàng sắp xếp sách vở, rồi chạy xuống bếp. Trên bàn làm bánh, bác Ký đang hướng dẫn dì Đào cán bột làm oản. Bác bảo, hai tay cầm vào hai đầu chày cán. Tay trái ấn xuống bàn đẩy bột lên. Tay phải nâng đầu chày, gạt nhẹ bột xuống. Tay trái lại đẩy lên, cứ như thế này làm nhanh tay vài vòng. Khi thấy mặt bột nổi vảy rồng, là có thể đóng khuôn được. Bác chỉ vào mấy phẩm oản bác vừa đóng. Đây, chị xem bột cán tốt, đóng vào khuôn chỉ để một tí là nó đã nổi hình khuôn rồng phượng đây này. Bột cán rồi, có thể gói lại. Nhưng thôi, chỗ bột này chỉ để chị tập cán thôi. Chị cứ cán đi cho thành thạo, sau này cứ thế mà làm. Lát nữa tôi sẽ dạy gói oản. Bác Ký chạy lại đầu bàn xem dì Mận cắt bánh chả. Bác cầm vào tay dì, bác bảo. Lưỡi dao phải để thẳng, miếng bánh phải vuông thành sắc cạnh. Nào, để tôi cắt cho nhanh, còn cho vào lò nhé. Chị trông tay tôi này. Bác vừa đè một tay lên thỏi bánh, một tay cắt rất nhanh, bác bảo. Bé cùng với dì xếp bánh vào khay đi. Tôi và dì Mận cùng xếp bánh vào khay. Bác cắt bánh xong. Trong lúc tôi và dì xếp bánh vào khay, thì bác lấy một quả trứng gà đập vào một cái bát. Bác bảo chỉ cần đánh cho tan cả lòng trắng lẫn lòng đỏ, rồi cho mấy giọt dầu lạc vào để bôi bánh cho lên màu và đẹp. Bác chạy ra mở lò, bác bảo, để tôi thử lửa lò, trước khi nướng bao giờ cũng phải thử lửa lò. Bác chạy lại hướng dẫn dì Mận lấy bút lông gà chấm vào trứng quết một lớp mỏng lên mặt bánh, ngửi lại. Thấy mùi bánh đã thơm. Bác bảo, lò được rồi đấy. Mở cửa lò xem thử, bác lấy vội bánh ra chuẩn bị đưa khay vào để nướng. Chị này đang rang lạc bốc lên một dúm cho bác xem. Thưa bà, con thấy thơm rồi, bà xem hộ con đã được chưa ạ? Bác bảo, thơm, như vậy là được rồi đấy. Chị bỏ ra đi, kẻo cháy quá lại đen kẹo. Kẹo lạc phải sáng mặt, bóng bẩy, thơm giòn mới ngon. Bác quay sang bảo dì Đào. Dì đã cán thạo rồi đấy. Sau này về hướng dẫn lại cho dì Mận và chị này nhé. Chỗ bột tập cán này dì gói riêng ra để sau này tập cán hoặc có thể cho vào làm nhân bánh chả. Bây giờ dọn bàn đi, chờ nướng xong mè bánh chả, tôi sẽ hướng dẫn các chị nấu kẹo lạc. Trong khi nướng bánh ở trong lò, phải hết sức chú ý, theo dõi luôn, nhất là mè đầu kẻo cháy thì uổng lắm. Mè bánh chả đầu tiên đã bốc mùi thơm, bác gái tôi cũng vừa về tới. Cả hai bác chạy xuống bếp chào bác Ký và khen bánh thơm quá. Bác trai tôi hỏi, có được nếm không ạ? À? Bác Ký, mời chú. Chú thử đi nào. Chú mở hàng đấy. Mè đầu của các dì làm đấy. Bác bảo chị này xảy lạc rồi đổ ra bàn cho bác kiểm tra. Bác nói, lạc này là tôi đã chọn kỹ rồi thì cứ yên tâm mà nấu kẹo. Còn nếu sau này ở nhà có làm kẹo lạc thì các chị phải lựa lạc thật kỹ. Hạt lạc phải thật đều, tuyệt đối không được để những hạt kẹ, hạt mốc, hạt thối. Ăn thanh kẹo mà vướng những hạt này thì hỏng hết. Chị này đưa cái bếp lò vào đây. Cái song con đâu? Đây nhá, đây là 4 lạng rưỡi đường này, 2 lạng mạch nha, lưng ca nước lã. Chị ngoáy cho tan, rồi đặt lên bếp đun. Cứ đun to lửa cho đến khi keo giòn. Keo giòn có nghĩa là để một bát nước lã bên cạnh. Đường sánh thì nhỏ một giọt xuống đáy bát. Giọt đường lắng xuống tròn như khuy áo. Thò ngón tay xuống, thấy nó đã cứng không dẻo như đường hoán làm oản mới là được. Lúc ấy đổ ngay 6 lạng rưỡi lạc rang vào, bắc ra trộn đều, rắc ít vani. Nên chuẩn bị sẵn một thìa mỡ nước cho vào lúc trộn lạc thì keo giòn hơn. Sau đó rải một ít bột khảo lên bàn làm bột áo rồi đổ kẹo lên cán mỏng. Trước khi cán có rắc ít vừng lên mặt, cán và cắt cần nhanh tay mới kịp. Mặt bàn phải đặt sẵn thước để cán cho phẳng và ke cho thẳng rồi cắt theo kích thước đã được khắc trên thước khung. Cắt xong thì để nguội đóng gói. Đây nhá, độ đường thế này là được rồi. Đổ ngay lạc vào đi. Cho tôi thìa mỡ nước vào đây. Xốc đều lên cho vani vào. Độ dẻo như thế này là đẹp đây. Bột áo không nên rải nhiều quá, mỏng thôi, đổ kẹo vào giữa thước khung. Chảy cán cũng phải xoa tí bột, cán sơ qua rồi rắc vừng lên mặt kẹo. Rắc vừng xong thì phải nhanh tay cán bằng. Cán bằng cho đầy mặt thước rồi cắt thanh. Mẻ kẹo này cũng đẹp đây. Bác Ký cầm dao cắt. Tôi đã nghe tiếng kẹo giòn trên bàn. Bác Ký bảo tôi, bé mở túi, bác lấy gói giấy bóng kính ra đây để gói. 10 thanh một gói. Cứ theo khung thước này là mẻ này được 120 thanh. Bác vừa cắt kẹo vừa bảo các dì. Các dì rửa tay sạch đi rồi ra đây cùng gói với tôi luôn. Bé cũng gói nhé. Bác xếp cho tôi gói một gói. Bác khen, đẹp rồi đấy. Như vậy là hôm nay ta đã làm được oản cúng Phật, bánh chả và kẹo lạc để uống nước tiếp khách trong những ngày có việc làng việc họ. Bây giờ mời mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Sáng mai tôi sẽ dạy các chị làm loại bánh khác. Trong gian bếp nhà tôi hôm nay ngào ngạt mùi canh cua rau rút. Chị cả đang chưng màu cua chuẩn bị chan vào các bát. Bác trai tôi khen, mùi rau rút thơm quá, nhẹ cả người. Vú em giỏi thật. Đấy, lần nào vú ra chơi cũng có những món quà đặc biệt. Vú em, quả quê chúng con chả có gì. Các cháu nó đi bắt được con cua, con ốc. Con mang ra làm quà, được các ông các bà chứng cho thế này là con sung sướng lắm. Bác dài tôi, quý lắm vú ạ. Quả quê chân chất mộc mạc, nhất lại là của các cháu nó kiếm được mang về. Chứ còn mâm cao cỗ đầy ở đâu chả có. Chị cả tôi bê bát canh đến mời bác Ký. Bác Ký bảo, mời cả nhà ăn đi cho nóng. Thơm quá, màu mỡ riêu cua vừa khéo, lại dậy mùi rau rút. Ồ mà lại ngọt đậm đà. Vú có thêm nước xương không đấy? Vú em thưa, thưa bà hai, cháu nó bắt được một bị cua. Con nấu cả vào một nồi. Con nghĩ là đủ ngọt rồi, nên con không ninh thêm xương đâu ạ. Bác gái tôi, đậm đặc mùi cua mới quý chứ. Thiếu vị chính mới phải ninh thêm nước xương cho ngọt. Đấy, quả quê quý là ở chỗ này này. Ở tỉnh thì lấy đâu ra nhiều cua mà nấu đặc thế này. Bác dạy tôi, thơm ngon quá.
Có một lần ở nhà mình đây cũng nấu canh cua rau rút, khoai sọ, cũng ngon nhưng không được ngọt như thế này. Cảm ơn các cháu quá, lần nào vú ra nhà cũng được ăn ốc, ăn cua của các cháu. Bà với chị cả xem có món quà gì các cháu thích thì gửi về cho các cháu nhé. Hôm nào vú cho hai cháu ra chơi với tôi, cho nó đi chơi phố, thích gì thì ông bà mua cho. Vú em, con đa tạ ông bà ạ. Buổi tối cả nhà quây quần trong phòng khách, thưởng thức món bánh chả và kẹo lạc vừa được làm lúc chiều. Dì Đào, dì Mận cảm động lắm. Bác dạy tôi rất vui, bác bảo mời cả nhà ăn đi. Không có gì thú vị bằng được ăn miếng bánh mình tự làm ra, vừa ngon vừa quý. Bác Ký bảo, đấy, hôm nay đã làm được 3 thứ rồi. Chị này bê khay oản ra đây cho ông bà xem. Oản này cúng Phật mới thật tố hảo. Các dì, các chị cứ mua đúng cái hàng bột này, làm đúng như tôi dạy là nó sẽ ra thành phẩm như thế này. Dâng lễ phải tố hảo, đừng thêm bớt gì nhé. Bác dạy tôi cầm phẩm oản lên ngắm nghía. Thơm quá, tinh khiết. Hình rồng phượng nổi lên rất rõ, mà ai gói đây cũng rất khéo, góc cạnh cân cắm lắm. Bé đã học được chưa? Bác gái tôi, kẹo lạc thì giòn mà thơm ngon lắm rồi, nhưng bánh chả thì mai ngày kia nó ngấm mỡ, ăn sẽ mềm và ngon hơn. Hôm nay vỏ còn hơi cứng. Các chị nhớ, nếu có việc phải tiếp đãi thì ta làm bánh chả sớm hơn vài ngày, để đến khi mời khách thì mỡ đã kịp ngấm ra vỏ bánh. Bánh vừa giòn, thơm và vỏ không bị cứng quá. Bác Ký, ngày mai tôi sẽ dạy các chị làm vài món bánh. Bánh su xê, bánh bao, bánh bẻ để tiếp khách vào những dịp cưới hỏi hoặc mừng thọ. Làm lấy vừa sang, lịch sự mà cũng chả tốn kém gì. Đúng ý nguyện của ông hai đấy. Bác dạy tôi, bác nói cái bánh su xê tiếp khách tại nhà có phải là cái loại nho nhỏ hình nụ hoa thực dược nhà mình vẫn làm đấy phải không ạ? Bác Kỳ tôi, đúng rồi, người ta có dẫn hỏi, người ta mới đặt ở bên Từ Sơn, gói vuông bằng lá chuối, gọi là bánh phu thê. Còn ở nhà mình là bánh su xê nhỏ, khuôn hình nụ thực dược hoặc là hình bông hoa hồng nhân ngọt. Bánh bao, bánh bẻ thì nhà mình hay làm theo khuôn hình cái lá. Cứ mỗi đĩa đặt một bánh su xê và một cái bánh bao, bánh bẻ hình cái lá, thế là vừa có mặn vừa có ngọt. Nếu sang nữa thì đặt thêm đĩa kẹo lạc, đĩa bánh chả. Mấy món này có việc làng, việc họ, mấy chị em cứ làm công quả cho mọi người vui, mình cũng được vui. Dì Đào, dì Mận, chúng con thích lắm ạ. Chị em con phải cố học. Nhờ có ông con, chúng con mới biết được đến ông bà ngoài này, được ông bà dạy bảo cho. Gia đình con thật phước đức quá. Bác Ký, ngày mai thì thế này. Đường bột tôi đã mua sẵn rồi. Bột ngày mai là bột nếp lọc. Các chị phải biết phân biệt các loại bột. Mỗi loại bột dùng cho một loại bánh khác nhau. Phải để riêng phân biệt rõ ràng. Lẫn lộn là hỏng hết, không chữa được đâu. Bột làm oản cũng là bột nếp, nhưng là bột nếp rang khô, xay mịn. Còn bột làm bánh su xê, bánh bao, bánh bẻ cũng là bột nếp, nhưng là bột nếp xay ướt, rồi lọc kỹ, lấy cái tinh của bột, đặt mảnh vải phin trắng lên cái sàng, đổ cái tinh bột này lên, cho dính hết nước còn lại là tinh bột khô, người ta bẻ từng nắm, rồi cắt thành từng thanh. Phơi khô gọi là bột nếp lọc, để dùng làm các loại bánh su xê, bánh bao, bánh bẻ, bánh hoa hồng, bánh ít nhân dừa, bánh mảnh cộng. Thôi, mình ở làng, ở xóm cứ đơn giản làm hai loại. Một là bánh su xê con, hấp trần nhân đỗ dừa, mỡ nước, gọi là bánh ngọt. Bánh bao, bánh bẻ cũng làm bằng loại bột nếp lọc, nhưng có tí nấm hương, mộc nhĩ, thịt nạc, hành khô, gọi là bánh mặn. Khuôn mẫu cũng dễ đặt. Nói là nói vậy thôi, chứ nhà mình làm ít, cứ chọn hàng bột tốt mà mua về làm, đừng làm lấy bột làm gì. Làm không quen ra, bánh nó xấu thì uổng. Bao nhiêu năm tôi cứ mua của hàng này là chuẩn lắm. Mới học thì cứ làm một mẻ nhỏ, độ 1 kg bột nếp lọc, 2 lạng bột hoàng tinh, bớt lại nửa lạng để xoa tay, 3 lạng đường kính, 3 lạng mỡ nước, 3 lạng dừa nạo sợi, 1 chén nước hoa bưởi. Bột nhào với nước sôi cân thử được độ 2 cân thì bao một chiếc để hấp thử thấy trong, dẻo là được. Nếu còn cứng thì phải thêm chút nước ngào bột cho dẻo, đấy mới là bột. Ngoài ra tôi cũng mua sẵn cả đây, nếu thích làm bánh màu vàng thì giã 2 quả dành dành, vắt lấy nước để ngào lẫn với bột cho ra màu vàng. Khi vã màu vào cũng phải từ từ, kẻo vàng quá cũng không đẹp, mà nhạt quá cũng không đẹp. Vã nước dành dành vào bột lăn thật đều, thật nhuyễn. Nếu thấy nắm bột ngả thành màu mỡ gà thì vê một nắm nhỏ cho vào hấp thử thấy bột trong, màu vàng óng là được. Nếu muốn làm màu đỏ thì dùng gấc. Tôi thấy trên nhà có dàn gấc to đấy. Đến mùa các chị cứ để mấy quả thật già thật chín, sau đó cắt xuống bổ đôi quả gấc, moi khéo để vào cái âu, cho chút rượu trắng vào với vài hạt muối trắng, lấy muôi đánh nhuyễn bỏ hạt. Còn lại cái bột đỏ của gấc các chị cho sang một cái bát, đổ rượu trắng vào ngoáy cho quánh, lấy khăn vải màn lọc lấy ít nước đỏ của gấc để vã vào bột. Khi vã màu đỏ vào thì cũng như cách vã màu vàng, phải từ từ, nhạt quá thì còn cho thêm được màu, chứ sẫm quá thì không chữa được đâu. Vã vào rồi khối bột sẽ có màu đỏ da cam thì cho vào hấp thử một viên, thấy bột trong và ngả màu đỏ hồng là được. Bột đã nhuyễn, màu đã được thì lấy mảnh vải phin trắng bọc lại để đóng khuôn dần cho bột khỏi khô. Trước khi ấn vào khuôn thì bao nhân, cứ 2 cân vỏ như thế này thì chuẩn bị xào thành 2 cân nhân. 2 cân nhân cần 1 cân bột đậu xanh mảnh, 1 cân 2 đường kính, 2 lạng mứt dừa, 1 lạng bột khảo, 1 chén nước hoa bưởi, 1 thìa vani, 1 kg chia thành 50 cái. Nếu mới học thì nên chia bì to hơn cho dễ đóng khuôn. Chuẩn bị ít lá chuối tươi để làm đế bánh. Đế lá nên cắt rộng hơn đế bánh một chút để lộ một viền màu xanh tươi cho đẹp. Bác dạy tôi, bác ký giỏi thật đấy. Bác nhớ từng ly từng tí, chả phải sách vở gì. Bác ký, chú ơi, 10-15 năm trước có tháng nào mà nhà mình không phải tiếp khách đâu, đều một tay tôi cả. Còn bánh bao, bánh bẻ thì cũng làm bằng loại bột này. Cái vỏ cũng như vỏ bánh su xê, vì khuôn là hình lá cho nên thường là nhuộm màu xanh. Màu xanh thì lấy từ lá cơm sôi, giã ra, vắt lấy nước, rồi cũng vã vào bột. Bột nhuyễn màu đẹp thì bao nhân rồi đóng khuôn lá. Nhân của bánh bao, bánh bẻ thì cứ 1 cân bột nếp vỏ thì đi với 3 lạng thịt thăn nõn, 50 gram nấm hương, 50 gram mộc nhĩ, 50 gram hành khô, 50 gram củ đậu, 1 lạng vừng trắng, 2 gram muối tán nhỏ, 2 chén mỡ nước, 5 giọt cà cuống. Nhân trộn đều, vỏ cán mỏng, đặt vào lòng bàn tay, xúc một thìa nhân đổ vào, nặn thành một đoạn tròn, rồi ép vào khuôn hình lá. Cả hai loại đều hấp trong quả hấp khoảng 1 tiếng, cứ 15 phút lại mở vung một lần, vẩy hơi nước ở vung ra ngoài, cho bánh trong và ráo. Bác gái tôi, bác ơi, hình như em thấy ngày xưa mình còn cho thêm chút nước mắm ngon cho nhân nó dậy mùi bác ạ. Có cà cuống mà thiếu nước mắm thì cũng chưa phải là bánh mặn. Bác ký tôi, ừ đấy, gì không nói thì tôi lại quên, phải có một chút nước mắm, nhưng phải là nước mắm ngon. Chị này đánh cho tôi một cái son sạch và cái quả hấp sẵn đi. Sáng mai ta làm 2 loại này.